Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói tiếp về sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria. Trong buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu trưa Chủ nhật 12 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt bạo lực bắn giết tại Syria. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi lo âu theo dõi các vụ bạo lực thê thảm gia tăng bên Syria. Trong những ngày qua, các vụ bạo lực này đã gây ra cái chết cho nhiều nạn nhân. Trong lời cầu nguyện, tôi nhớ đến các nạn nhân, trong đó có một số trẻ em, các người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì cuộc xung khắc ngày càng gây lo âu này. Rồi Ngài đưa ra lời kêu gọi như sau. Ngoài ra, tôi xin lặp lại lời khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực và đổ máu. Tôi mời gọi tất cả mọi người, trước hết là các giới chính trị tại Syria, dành ưu tiên cho con đường đối thoại, hòa giải và dấn thân cho hòa bình. Cần cấp thiết đáp ứng các khát vọng chính đáng của các thành phần khác nhau của quốc gia, cũng như các cầu mong của cộng đoàn quốc tế, lo lắng cho công ích của toàn xã hội và toàn vùng. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy niệm về trình thuật Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa lành người phong cùi. Trong cuộc sống công khai, Chúa đã chữa lành rất nhiều bệnh nhân và vén mở cho thấy Thiên Chúa muốn cho con người có được sự sống tràn đầy. Trong phúc âm Chủ nhật hôm nay, Marco chương 1 câu 44 đến 45, người tiếp xúc với một bệnh tật bị coi là nặng nhất thời đó, khiến cho bệnh nhân bị coi là ô uế và bị loại trừ khỏi các tương quan xã hội, đó là bệnh phong cùi. Có một luật đặc biệt dành cho các tư tế nhiệm vụ tuyên bố người phong cùi ô uế ghi nhận sự lành bệnh và tiếp nhận người được lành bệnh vào cuộc sống bình thường trở lại. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cử chỉ của Chúa Giê-xu khi đụng chạm và chữa lành người phong cùi như sau. Trong cử chỉ ấy và trong các lời của Chúa Kitô có tất cả lịch sử cứu rỗi, có ý muốn nhập thể của Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta, thanh tẩy chúng ta khỏi sự giữ bệnh tật, khiến cho chúng ta bị biến dạng và làm hư hỏng các tương quan của chúng ta. Việc tiếp xúc đó giữa bàn tay của Chúa Giê-xu và người phong cùi phá hủy mọi hàng rào ngăn cách giữa Thiên Chúa và sự ô uế của con người, giữa sự thánh thiêng và cái ngược lại, chắc chắn không phải để chối bỏ sự giữ và sức mạnh tiêu cực của nó, nhưng để chứng minh cho thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn mọi sự giữ và bệnh tật, kể cả bệnh hay lây lan và kinh khủng nhất. Chúa Giê-xu đã nhận lấy trên người các tật nguyền của chúng ta, người đã trở thành cùi hủi để cho chúng ta được lành sạch. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha trích dẫn kinh nghiệm của Thánh Phanxicô thành Assisi. Thánh nhân tóm tắt nó trong phần đầu di chúc của người như sau. Chúa ra cho tôi, tu sĩ Phanxicô, việc bắt đầu đền tội như sau. Khi tôi còn sống trong tội lỗi, trông thấy người phong cùi đối với tôi xem ra quá cay đắng. Chính Chúa dẫn tôi tới giữa họ và để tôi thương xót họ. Và khi rời họ, điều xem ra đã là cay đắng đối với tôi thì đã được thay đổi thành sự ngọt ngào của tâm hồn và thân xác. Và sau đó, tôi ở lại một chút và ra khỏi thế giới. Đức Thánh Cha giải thích kinh nghiệm này của Thánh Phanxicô như sau. Chúa Giê-xu hiện diện nơi những người phong cùi mà Thánh Phanxicô đã gặp khi còn sống trong tội lỗi. Và khi Phanxicô tới gần một người trong bọn họ, thắng vượt sự kinh tởm, người ôm hôn anh ta, thì Chúa Giê-xu chữa lành thánh nhân khỏi bệnh phong cùi của người, tức là sự kiêu căng, và hoán cải người trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Chiến thắng của Chúa Kitô là đó, là chữa lành chúng ta một cách sâu xa, là cho chúng ta sống lại vào cuộc sống mới. Chúng ta hãy hướng lời cầu lên Đức Trinh Nữ Maria mà hôm 11 tháng 2 vừa qua, chúng ta đã kính nhớ các cuộc hiện ra của người tại Lộ Đức. Đức Mẹ đã trao cho chị Bernadette một sứ điệp luôn luôn thời sự. Mẹ mời gọi cầu nguyện và đền tội. Qua Mẹ người, chính Chúa Giêsu luôn luôn đến gặp gỡ chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi mọi bệnh tật của thân xác và của linh hồn. Chúng ta hãy để cho người đụng tới chúng ta và chữa lành chúng ta, và chúng ta hãy thương xót các anh chị em khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Phát ngôn viên của tòa thánh nhấn mạnh rằng, giáo hội cương quyết làm chứng cho những giá trị tin mừng. Trong lần phát biểu trên đài Vatican hôm đầu tháng 2 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nói rằng, giáo hội luôn dấn thân và cương quyết làm chứng cho những giá trị tin mừng. Theo vị phát ngôn viên của tòa thánh và giáo hội công giáo trong những năm này đang bị tấn công bởi hai vấn đề nổi bật. Một là vấn đề lạm dụng tình dục các vị thành niên, hai là vấn đề trong suốt về tài chánh. Về vấn đề thứ nhất, cha Lombardi nhắc lại rằng, đường lối giải quyết do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề ra và sự dấn thân giải quyết của các giáo hội địa phương đang khơi dậy những sáng kiến gồm nhiều bước, từ việc lắng nghe các nạn nhân đến những hành động cụ thể, nâng đỡ, tìm hiểu sâu xa những nguyên nhân, gây ý thức mới và phòng ngừa. Những sáng kiến cụ thể này, theo cha Lombardi, cho phép chúng ta quả quyết cách tin tưởng rằng chúng ta đang đi đúng đường để vượt qua cơn khủng hoảng này. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong những ngày từ mùng 6 đến mùng 9 tháng 2 vừa qua, Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Roma, đã tổ chức khóa họp với sự tham dự của những đại diện của hơn 100 hội đồng giám mục từ khắp nơi trên thế giới và của khoảng 30 dòng tu theo chủ đề tiến đến việc chữa lành và canh tân. Sau những ngày hội thảo, các tham dự viên đã cụ thể ủng hộ việc thành lập một trung tâm tư vấn quốc tế để tiếp tục thực hiện tiến trình chữa lành và canh tân này. Liên quan đến vấn đề thứ hai, về việc duy trì sự trong suốt trong lĩnh vực kinh tế tài chánh, cha Lombardi cho biết tòa thánh cố gắng đặt những cơ cấu kinh tế tài chánh của mình, cụ thể là cơ cấu được biết đến với danh gọi là nhà băng Vatican, trong hệ thống quốc tế kiểm soát tài chánh, áp dụng những biện pháp hữu hiệu chống lại những tệ nạn như nạn rửa tiền, nạn chuyển tiền cho các tổ chức phạm pháp và khủng bố. Vị giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng xác định rằng, những hoạt động kinh tế tài chánh của giáo hội được thực hiện trong suốt và chắc chắn. Và điều này góp phần không nhỏ vào công cuộc rao giảng phúc âm của giáo hội. Tin Vatican. Đức Hồng Y Laurent Mosengo Basinja sẽ là vị giảng phòng cho Đức Thánh Cha và giáo triều Roma trong mùa chay năm nay. Đức Hồng Y Laurent Mosengo Basinja, người Congo, Phi Châu, năm nay 72 tuổi, nổi tiếng là người can đảm bênh vực cho những lợi ích của đại lục Phi Châu. Ngài là người Phi Châu đầu tiên đậu bằng tiến sĩ kinh thánh tại Học viện Giáo hoàng về Kinh thánh ở Roma năm 1970. Đức Hồng Y Basinja sẽ giảng phòng cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và giáo triều từ ngày 26 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3 tới đây. Được Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm giáo mục phụ tá giáo phận Inongo tháng 2 năm 1980. Năm 1988, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục Kisangani. Từ năm 1984 cho đến năm 1992, ngài đồng thời kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng giám mục Zaire, tên gọi cũ của Cộng hòa Dân chủ Congo từ năm 1971 cho đến năm 1997. Là con người dấn thân phục vụ cho nền hòa bình của đất nước, Đức Tổng giám mục Mô-xê Ngô Ba-xin-gia còn là người trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng đã tác hại đất nước Zaire, tức là Cộng hòa Dân chủ Congo ngày nay, từ năm 1991 đến năm 1996, dưới thời cai trị độc tài của lãnh tụ Mobutu. Năm 2007, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục thủ đô Kinshasa, và ngày 20 tháng 10 năm 2010, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phong tước Hồng Y. Năm 2008, Ngài là người Phi Châu đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Thư ký chuyên biệt của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa. Hiện tại, Đức Hồng Y Ba-xin-gia kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo và chức vụ Đồng Chủ tịch Phong trào Quốc tế Hòa bình Chúa Kitô, Pax Christi. Dẫn thân trong lĩnh vực chính trị, Đức Hồng Y Ba-xin-gia là người hăng hái bênh vực cho những lợi ích đích thật của Phi Châu nói chung và của đất nước Congo của Ngài nói riêng. Ngài đã can đảm lên tiếng nhiều lần chống lại những nhà chính trị độc tài để ủng hộ đường lối dân chủ và thực hiện công bằng. Tin Tübingen, Đức Quốc. Đại học Tübingen mở thêm phân khoa thần học về Hồi giáo. Theo nhật báo xuất bản tại Freiburg tên là Tự do, số phát hành ngày 28 tháng Giêng vừa qua, thì Đại học Tübingen miền Nam Đức Quốc đã chính thức thiết lập phân khoa thần học Hồi giáo vào giữa tháng Giêng vừa qua, với 36 sinh viên đầu tiên ghi danh theo học. Trong số này có 23 nữ sinh viên. Những sinh viên này được sinh ra tại Đức từ những gia đình di dân đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ Bosnia và từ các quốc gia Á Rập. Khi tốt nghiệp, các sinh viên của phân khoa thần học Hồi giáo này có thể là những nhà giáo giảng dạy Hồi giáo, những thần học gia hoặc những imam, nghĩa là giáo sĩ Hồi giáo. Được biết, các môn học được giảng dạy bằng tiếng Đức, nhưng tiếng Á Rập là một trong những môn học bắt buộc của phân khoa. Ba vị giáo sư nòng cốt của phân khoa thần học Hồi giáo này vừa hội đủ điều kiện và tiêu chuẩn do Hội đồng Hồi giáo đề ra, vừa có học vị được chính phủ nhìn nhận để là những giáo sư giảng dạy cấp đại học. Hiện nay có khoảng 4 triệu tín hữu Hồi giáo sinh sống tại Đức, cung cấp khoảng 700.000 học sinh cấp trung học và tiểu học. Và từ trước đến giờ, tại các đại học Đức thường chỉ có môn học về tôn giáo và văn hóa của Hồi giáo. Phân khoa thần học Hồi giáo vừa được khai mở tại Đại học Tübingen là phân khoa thần học Hồi giáo đầu tiên tại Đức Quốc. Trong tương lai, đang có chương trình dự trù mở thêm 3 phân khoa loại này tại các đại học Đức Quốc. Các quan sát viên hy vọng phân khoa thần học Hồi giáo sẽ góp phần hữu hiệu vào công cuộc đối thoại liên tôn. Được biết, tại Đại học Tübingen hiện có phân khoa thần học Tin lành và phân khoa thần học Công giáo, nay thêm phân khoa thần học Hồi giáo. Trước đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khi còn là linh mục giáo sư thần học, đã là trưởng khoa phân khoa thần học Công giáo tại Đại học Tübingen và là giáo sư môn thần học Tín lý từ năm 1966 đến năm 1969. Tin Jakarta, Indonesia. Tỷ lệ ơn thiên triệu ở miền Trung Java gia tăng mạnh mẽ. Trong một bản tin phát đi hồi đầu năm mới, hãng tin Asia News cho biết rằng, với hơn 250 học sinh và chủng sinh trong năm mới, số lượng ứng cử viên cho chức linh mục ở miền Trung Java, Indonesia sau 3 năm suy giảm thì nay tăng trưởng cách mạnh mẽ. Giáo hội Indonesia tỏ ra vui mừng vì sự gia tăng này. Cha Gandhi Hartono, dòng tên, giáo sư và kiêm giám học của tiểu chủng viện Thánh Phêrô Canisius Methodian ở Magellan, đã phát biểu rằng trường học của dòng tên đã sẵn sàng để chào đón hơn 150 ứng viên thuộc hàng trăm giáo sứ trong tổng giáo phận Semarang, giáo phận Vuokkuto và các khu vực khác của tỉnh miền Trung Java. Được biết, vào tháng 6 tới đây, tiểu chủng viện Thánh Phêrô Canisius sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Đây là một cơ sở giáo dục quan trọng, là tài sản của Tổng giáo phận Semarang, nhưng đặt dưới sự điều hành của các linh mục dòng tên. Rất nhiều giáo sĩ đang mục vụ trong giáo hội tại Indonesia đã từng là học sinh của chủng viện này. Được biết, trên đảo Java, Indonesia, có ba tiểu chủng viện. Chủng viện Wakanabati ở Nam Jakarta thuộc tổng giáo phận địa phương, chủng viện Thánh Vinh Sơn Phaolô tại Garum ở Đông Java thuộc giáo phận Surabaya, và nhà ơn gọi Bethany Anum Yogyakarta do các nhà truyền giáo thánh gia điều hành. Cha Gandhi Hartono nói rằng, dự kiến sẽ có hàng chục ứng viên sẽ gia nhập chủng viện Metoyudan sau khi hoàn tất việc học văn hóa thông thường. Họ sẽ tiếp tục được đào luyện để tiến tới chức linh mục với trọng tâm là học tiếng Latin, tiếng Anh và Kinh Thánh. Cha Hartono cũng khẳng định sự gia tăng ơn gọi ở đây là rõ ràng khi nói rằng, năm nay chúng tôi có 256 học sinh so với 225 người năm 2011, 198 người năm 2010 và 166 người năm 2009. Đức cha Julianus Sukarna, dòng tên, giám mục giáo phận Bukukerto, chia sẻ rằng, cộng đồng công giáo ở Indonesia rất vui mừng vì sự tăng trưởng này, và Ngài cũng cho biết giáo phận của Ngài có con số kỷ lục với 76 linh mục triều và dòng, 210 nữ tu, 33 nam tu sĩ và khoảng 1 triệu giáo dân.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 2 của sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto XVI do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi hai khía cạnh của đời sống Kitô hữu trong sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha, đó là quan tâm đến tha nhân và ơn hổ tương với nhau. Hôm nay, mời quý vị tiếp tục theo dõi khía cạnh còn lại, đó là để khích lệ lẫn nhau trong đức bác ái và việc lành. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước trong sự thánh thiện. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được tiếp tục như sau. Sự canh giữ đối với tha nhân như thế tương phản với não trạng thu hẹp cuộc sống và chiều kích trần thế, không để ý đến viễn tượng mai hậu và chấp nhận bất kỳ lựa chọn luân lý nào nhân danh tự do cá nhân. Một xã hội như ngày nay có thể trở nên điếc đối với những đau khổ thể lý, cũng như những đòi hỏi tinh thần và luân lý của cuộc sống. Nhưng cộng đồng Kitô không thể như vậy. Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi tìm kiếm điều dẫn tới hòa bình và xây dựng lẫn nhau, giúp đỡ tha nhân trong điều thiện để xây dựng họ, không tìm tư lợi, nhưng là lợi ích của nhiều người để họ đạt tới ơn cứu độ. Sự sửa lỗi và khuyên nhủ nhau trong tinh thần khiêm tốn và bác ái như thế phải là thành phần đời sống của cộng đoàn Kitô. Các môn đệ của Chúa kết hiệp với Chúa Kitô qua thánh thể, sống trong một sự hiệp thông liên kết họ với nhau như chi thể của cùng một thân mình. Điều này có nghĩa là tha nhân thuộc về tôi, cuộc sống, phần rỗi của họ liên hệ tới cuộc sống và phần rỗi của tôi. Ở đây, chúng ta động chạm tới một yếu tố rất sâu xa của tình hiệp thông, đó là cuộc sống của chúng ta có liên hệ tới cuộc sống của người khác trong điều thiện cũng như trong điều ác. Tội lỗi cũng như các việc lành bác ái đều có một chiều kích xã hội. Trong giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô diễn tả ra sự hổ tương như thế. cộng đồng không ngừng làm việc thống hối và kêu cầu ơn tha thứ vì những tội lỗi của con cái mình. Nhưng cũng luôn vui mừng hân hoan vì chứng tá nhân đức và bác ái được triển nở nơi mình. Thánh Phaolô quả quyết rằng, các chi thể chăm sóc lẫn nhau vì chúng ta là một thân mình. Đức bác ái đối với anh em như được diễn tả qua việc làm phúc là việc thực hành tiêu biểu trong mùa chay cùng với kinh nguyện và chay tịnh, ăn rễ sâu trong sự cùng thuộc về thân mình như vậy, cả khi lo lắng cụ thể cho những người nghèo khổ nhất. Mỗi tín hữu Kitô có thể biểu lộ sự tham phần của mình vào thân thể duy nhất là giáo hội. Quan tâm đến tha nhân trong tinh thần hổ tương cũng là nhìn nhận điều thiện hảo mà Chúa đã làm nơi họ và cùng với họ cảm tạ vì những kỳ công ân phúc mà Thiên Chúa nhân lành và toàn năng tiếp tục thực hiện nơi các con cái của Ngài. Khi một Kitô hữu nhận thấy nơi tha nhân hoạt động của Chúa Thánh Linh, thì họ không thể không vui mừng vì điều đó và tôn vinh Chúa Cha trên trời. 3. Để khích lệ lẫn nhau trong đức ái và trong việc lành, cùng nhau tiến bước trong sự thánh thiện. Thành ngữ này của thư gửi tín hữu Do Thái thúc đẩy chúng ta cứ xét ơn gọi tất cả mọi người nên thánh, hành trình liên lỉ trong đời sống thiêng liêng, khao khát những đoàn sủng cao cả hơn và mục đích bác ái ngày càng cao và càng phong phú hơn. Sự quan tâm đối với nhau có mục đích là thúc đẩy nhau tiến tới một tình yêu thương thực sự hữu hiệu ngày càng mạnh mẽ hơn, như ánh sáng bình minh gia tăng huy hoàng cho đến chiều, trong khi chờ đợi sống ngày không bao giờ tàn trong Thiên Chúa. Thời gian được ban cho chúng ta trong cuộc sống thật là quý giá để khám phá và chu toàn việc lành trong tình yêu Thiên Chúa. Như thế, chính giáo hội tăng trưởng và phát triển để đạt tới sự trưởng thành trọn vẹn của Chúa Kitô. Chính trong viễn tượng tăng trưởng năng động như thế, có lời chúng ta khuyên bảo và khích lệ nhau đạt tới tình yêu viên mãn và các việc lành. Đáng tiếc là vẫn luôn có những cám dỗ sống trong nguội lạnh, bóp nghẹt thánh linh, khước từ, không làm sinh lợi những nén bạc đã được ban cho chúng ta để mưu ích cho bản thân và tha nhân. Tất cả chúng ta đã nhận lãnh những phong phú tinh thần hoặc thể chất hữu ích để chu toàn kế hoạch của Chúa, để mưu ích cho giáo hội và phần rỗi bản thân. Các bậc thầy linh đạo nhắc nhở rằng, trong cuộc sống đức tin, ai không tiến tức là lùi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi luôn có tính chất thời, đó là hướng đến mức độ cao của đời sống Kitô. Sự khôn ngoan của giáo hội khi nhìn nhận và công bố chân phúc và sự thánh thiện của một số Kitô hữu gương mẫu cũng có mục đích khơi dậy ước muốn noi gương nhân đức của các vị. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ, anh chị em hãy thi đua quý chuộng lẫn nhau. Đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các tín hữu Kitô một chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa. Tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc lành. Lời kêu gọi này đặc biệt mạnh mẽ trong mùa chay thánh, chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Với lời cầu chúc một mùa chay thánh thiện và phong phú, tôi phó thác anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria và thành tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người. Vatican, ngày 3 tháng 11 năm 2011. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng Sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bản dịch của Linh Mục Trần Đức Anh. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn hào Victor Hugo của Pháp có nói: một căn nhà không có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ là một căn nhà buồn thảm. Chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự: một gia đình không có tiếng cười đùa là một gia đình bệnh hoạn. Thật thế, một trong những nét nổi bật nhất thể hiện sự lành mạnh của một gia đình chính là ốc khôi hài. Ốc khôi hài là liều thuốc giúp cho gia đình thắng vượt được những căng thẳng và xung đột trong gia đình. Trong một gia đình mà mọi người đều nuôi dưỡng được ốc khôi hài, đều có thể tự nói với mình: tôi không phải là trung tâm của vũ trụ và ngay cả của gia đình này. Những gì tôi đang trải qua không hề thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi có thể cười cợt được. Khi gặp khó khăn, nếu mọi người đều có thể thốt lên như thế, thì chắc chắn họ có thể tránh được những đổ vỡ trong gia đình. Nuôi dưỡng ốc khôi hài trong gia đình, đây không phải là chuyện ngẫu hứng, mà phải là một bổn phận thường ngày của mọi người trong gia đình. Nuôi dưỡng ốc khôi hài, đây cũng không phải là chuyện cá tính, mà là một trong những nét ưu biệt trong nhân cách của một con người trưởng thành. Như vậy, một gia đình lành mạnh phải là một gia đình biết nuôi dưỡng ốc khôi hài đã đành, mà còn phải là một gia đình biết đào luyện cho con cái có ốc khôi hài. Tiếp tục trình bày dung mạo của một gia đình lành mạnh, hôm nay chúng tôi xin được nói đến ốc khôi hài. George Billings, cây bút khôi hài nổi tiếng của Mỹ, đã phân tích về nụ cười như sau. Xét về hình thái học, cười là một cảm giác thoải mái chạy xuyên suốt qua thân thể và lại nở trên một điểm. Xét về mặt luân lý, cười là giới răng cao cả nhất sau 10 giới răng. Xét về mặt lý thuyết, nụ cười có thể thắng tất cả mọi thứ luận lý trong cuộc sống. Xét theo nghệ thuật làm báo, cười là pháo của tâm hồn. Nếu một người không biết cười, thì ở chung với người đó là một lầm lẫn tai hại. Khi một người không biết cười, thì người đó chẳng khác nào một thứ bẫy gấu. Một nụ cười đích thực là gió cho tâm hồn, là rốn của trái tim. Một nụ cười đích thực đối với sức khỏe cũng giống như nước cần cho cá. Bạn hãy cười khi có dịp, đừng cười khi bạn không muốn cười. Bởi vì trên thế giới này, không gì có sức sưởi ấm cho bằng một nụ cười chân thật. và cũng không gì trống rỗng bằng một nụ cười vô tâm. Ngày nay càng lúc càng có nhiều bằng chứng hiển nhiên về giá trị trị liệu của nụ cười. Trong tác phẩm có tựa đề Mổ xẻ một căn bệnh, tác giả Mỹ Norman Cousins đã kể lại chứng từ của ông như sau. Các bác sĩ cho biết, ông bị một chứng bệnh bất trị, vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, ông đã không thất vọng. Với sự giúp đỡ và theo dõi của một bác sĩ, ông tự vạch ra một chương trình chữa trị dựa trên nụ cười và ốc khôi hài. Ông mướn các phim khôi hài về xem, mua các loại sách chọc cười về đọc, cũng như đi xem những vở hài kịch. Nhưng quan trọng hơn cả, ông tìm đến với những người bạn có ốc khôi hài. Cuối cùng, sau một thời gian chữa trị, cơn bệnh tưởng như nan y đã biến mất. Ốc khôi hài và nụ cười là liều thuốc bổ cần thiết cho sức khỏe. Những người thích cười thường ít gặp căng thẳng và thắng vượt căng thẳng dễ dàng hơn những người khác. Chuyên gia tâm lý Nick Stinnett tại Đại học Nebraska, Hoa Kỳ ghi nhận rằng, khi gặp khó khăn trong cuộc sống, người ta thường tìm đến với gia đình. Người con trai tìm về với cha, người con gái tìm về với mẹ. Dường như đông cũng như tây, đâu đâu, mỗi khi gặp khó khăn, ai ai cũng tìm về với gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, dường như hai chữ gia đình thường chỉ gợi lên những khó khăn hơn là những giây phút đầm ấm. Nụ cười đã trở thành quý hiếm trong các gia đình, và như vậy, những căng thẳng của con người không còn lối thoát. Chỉ có con người mới có khả năng cười và biết cười. Nụ cười đã có từ muôn thuở, nhưng những nghiên cứu về tác dụng của nó đối với con người chỉ mới được thực hiện gần đây mà thôi. Chuyên gia tâm lý William Fry thuộc trường Đại học Stanford, Hoa Kỳ, cho biết, tất cả những cuộc trắc nghiệm đều xác thực rằng nụ cười ảnh hưởng thực sự trên sức khỏe con người. Nụ cười có sức điều hòa mạch tim, kích thích các cơ bắp, làm cho sự tuần hoàn thông suốt và gia tăng lượng dưỡng khí cho cơ thể. Nói chung, nụ cười có tất cả những tác dụng cần thiết cho sức khỏe của thể xác. Nhưng quan trọng hơn, nụ cười làm giảm sự căng thẳng, hạ huyết áp. Bác sĩ Fry khẳng định rằng, nụ cười và cơn giận không thể đi đôi với nhau. Nụ cười có sức tiêu diệt cơn giận. Khi cười, con người sẽ không cảm thấy tức giận nữa. Lúc còn thanh niên, Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ có dịp giải quyết một cuộc cãi vã giữa hai người bạn. Một trong hai người bạn thấy mình thua lý liền khiêu khích Abraham Lincoln. Anh ta muốn đấm đá tay đôi với Lincoln. Nhưng với tấm thân hộ pháp của mình, Abraham Lincoln liền nhìn thẳng vào mặt đối phương và nói, không công bình chút nào. Tôi cao hơn anh cả cái đầu. Như vậy, để cho công bình, tôi sẽ kẻ một đường thẳng ngang vai của tôi, và anh chỉ được đấm đá từ lằn ranh ấy trở xuống mà thôi. Nghe thế, người hiếu chiến cách mấy cũng không khỏi nhịn cười. Người thanh niên chỉ biết ôm bụng cười, và cuộc cãi vã đã được kết thúc bằng một trận cười. Có gia đình nào thoát khỏi những cuộc cãi vã? Có ai thoát khỏi những cơn nóng giận? Nhưng nếu ai cũng biết dùng nụ cười đúng lúc, thì chắc chắn sẽ tránh được không biết bao nhiêu điều đáng tiếc có thể xảy ra. Trong cơn nóng giận, con người có thể hóa điên. Nhưng lẽ khôn ngoan lại được tỏ bày khi một nụ cười đến đúng lúc. Tạo bầu khí vui tươi trong gia đình, giữ cho nụ cười được nở trên môi mọi người, và nhất là khơi dậy và nuôi dưỡng óc khôi hài trong gia đình. Đây là chìa khóa của sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Có tất cả mọi thứ tiện nghi, nhưng thiếu nụ cười, gia đình sẽ chỉ là một nơi buồn thảm. Người có mọi đức tính, nhưng thiếu nụ cười và óc khôi hài, có lẽ cũng chưa phải là người hoàn toàn trưởng thành. Nhưng nụ cười và óc khôi hài không phải là sự chăm chọc và mỉa mai. Có những nụ cười mang lại thỏa mãn và hân hoan, nhưng cũng không thiếu những nụ cười chỉ gây thương tổn cho người khác mà thôi. Đó là những nụ cười trên đau khổ của người khác. Khi chúng ta lấy khuyết điểm, sự tật nguyền, thất bại hay khổ đau của người khác để làm trò cười, thì dĩ nhiên cái cười này không còn là cái cười khôi hài đích thực nữa, mà là cái cười gây đau khổ cho người khác. Một gia đình lành mạnh là một gia đình trong đó mọi người cùng cười với nhau, chứ không phải là cười trên đau khổ của nhau. Tụ trung, nụ cười đích thực luôn xuất phát từ sự tôn trọng và tế nhị đối với người khác. Chỉ có nụ cười xuất phát từ lòng nhân ái mới mang lại niềm vui và sự thư thái cho chính mình và người khác. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Và tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Ta truyền cho con hãy trôi dậy và trông mà về nhà. Người đã ban ơn cho mọi điều thay đổi và Chúa ơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô chương 2 câu 1 tới câu 12. Sau ít ngày, Chúa Giêsu trở lại Ca-pha-na-um. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và người dặn dạy họ. Người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: Tội lỗi con được tha, hay nói: Hãy trỗi dậy vác chõng mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, người nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con hãy trỗi dậy vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, bản văn tin mừng tuần này kể lại cho chúng ta phép lạ Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại liệt. Cách trình bày câu chuyện này của Thánh Marco đã gợi lên cho chúng ta rất nhiều giáo huấn quan trọng. Để hiểu rõ những giáo huấn này, chúng ta cần quay trở lại với những hình thức biểu trưng của ngôn ngữ và hình ảnh mà Marco đã dùng. Tuy nhiên, trong suy niệm hôm nay, chúng ta chỉ dừng lại để khám phá một tiến trình của niềm tin nơi các nhân vật của câu chuyện, để từ đó gợi mở những khám phá về chính niềm tin của chúng ta hôm nay. Trước hết, niềm tin của những thân nhân của người bại liệt. Thánh Marco thuật lại rằng, nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Cách thức trình bày về những nhân vật không tên tuổi rõ ràng đã gợi nhắc cho chúng ta hình ảnh biểu tượng chung của nhân loại đau khổ, tội lỗi, không thể làm được gì ngoài việc nằm bất động. Nhân loại đó đang ước muốn mãnh liệt cần đến gặp gỡ Chúa Giêsu để được chữa lành. Họ tìm đến nhà của Ngài để xin Ngài cứu chữa. Nhưng xem ra con đường đầy những chông gai. Tuy nhiên, chính trong con đường khó khăn đó đang gợi lên một lòng tin thật tuyệt hảo. Trước tiên, đó chính là một niềm tin vượt qua mọi khó khăn, vượt qua đám đông, vượt qua mọi trở ngại, sáng tạo, tìm kiếm con đường đến với Chúa Giêsu. Nói cách khác, niềm tin luôn đòi sự nỗ lực và kiên trì cao. Đồng thời, niềm tin cũng đòi sự liều lĩnh, không sợ phiền hà Đức Giêsu, không sợ sự ngăn cản của chủ nhà. Kế đến, đây không chỉ là niềm tin của cá nhân, nhưng mang tính cộng đoàn. Marco trình bày, người bại liệt nằm đó, dính chặt với cái chõng của anh ta. Anh ta có thao thức gặp gỡ, cũng không thể làm điều gì khác hơn. Niềm tin của anh ta, dù lớn mạnh, cũng khó có thể đi từ nhà của mình đến nhà của Ngài. Chính thế, trong câu chuyện, chúng ta mới có dịp khám phá ra một mẫu thức của đức tin cộng đoàn. Đó là một niềm tin đầy năng động và bộc lộ sự quảng đại của mọi người. Tóm lại, với hình ảnh của thân nhân người bại liệt, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm một mẫu thức của niềm tin. Tin không phải chỉ là thái độ của ý chí, tin là thái độ của toàn bộ con người. Một niềm tin đích thực luôn bao hàm thái độ dấn thân, đầy năng động và liều lĩnh để đi đến cuộc gặp gỡ đích thực với đấng mà mình tin tưởng. Niềm tin đó sẽ dẫn đến hồi kết tốt đẹp của ơn tha thứ. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Thứ hai, niềm tin của những kinh sư. Thánh Marco tiếp tục câu chuyện bằng thái độ của các luật sĩ. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Thái độ của họ đang diễn tả một thứ phản kháng của niềm tin bất bình thường của họ. Trước hết, họ ngồi yên một chỗ, không mở miệng và thầm nghĩ trong lòng. Điều này diễn tả một thực trạng khô cứng trong nguyên tắc sống, không sáng tạo, không dám liều lĩnh. Nói cách khác, với cái nhìn định kiến, họ đã không thấy được sự mới lạ của quyền năng, không quảng đại với anh em mình. Kế đến, bởi thiếu sự quảng đại cần thiết, thái độ sống của họ trở thành sự cản trở con đường đến với Đức Giêsu của anh chị em mình. Họ tự nghĩ mình có quyền đứng vào vị trí của Thiên Chúa để ngăn cản chính Ngài thực hiện điều Ngài cần làm để đáp lại lòng tin của con người. Thế nhưng, Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này, tội lỗi con được tha, hay nói hãy trỗi dậy vác chõng mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, người nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện người bất toại đang là câu chuyện của chúng ta. Ý thức tội lỗi ràng buộc, chúng ta phải tìm cách đến với Chúa Giêsu. Đó là hành trình vượt qua mọi cản trở để được Chúa giải thoát. Chúng ta rất cần những người thân giúp đỡ để đến với Ngài. Trong thực tế, đã không ít lần, giống như các luật sĩ, chúng ta đã cản trở cách vô tình con đường đức tin của anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mở rộng cửa nhà Ngài để đón tiếp chúng con. Tuy nhiên, cánh cửa đó nhiều lúc đã bị chính chúng con ngăn trở, làm cho anh chị em chúng con không thể đến gần Chúa được. Đã tới lúc chúng con cần phải bắt đầu lại, phá vỡ những ngăn trở này bằng chính sự năng động của đức tin chúng con. Xin giúp chúng con biết can đảm đến và gặp gỡ Chúa bằng tất cả sự nỗ lực và năng động của đức tin nhỏ bé của chúng con, cùng với sự trợ giúp của cộng đoàn. Amen.
Ta truyền cho con, hãy trôi dậy, vác chõng mà về nhà.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì,
Chúa đứng người
là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chúc lành.
Xin Ngài cho
dân thánh nâng niu muôn nơi.
Chúa là người đã cho con lương thần. Chúa là thành trì.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 14 tháng 2, Giáo hội kính nhớ hai thánh Cirilo và thánh Metodio. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngắm về cuộc đời của hai thánh nhân. Thánh Cirilo và Metodio là hai anh em. Hai anh em thánh này sinh ở Thessalonica bên nước Hy Lạp. Metodio sinh vào khoảng năm 815 và Cirilo sinh vào khoảng năm 827. Cả hai anh em trở thành linh mục và cùng có những ước muốn thánh thiện là rao giảng đức tin. Rồi các ngài đã trở nên những nhà truyền giáo cho các dân tộc miền Đông và Trung Âu ở Moravia, Bohemia và Bulgaria. Câu chuyện xảy ra vào năm 862, 7 năm trước khi Cirilo qua đời. Vào lúc ấy, vua nước Moravia đã xin cho được có các nhà truyền giáo, nên các ngài đã tình nguyện đem tin mừng của Chúa Giêsu và giáo hội vào vương quốc của nhà vua. Nhà vua thêm một đề nghị nữa là các nhà truyền giáo phải nói tiếng dân tộc của ông. Hai anh em thánh Cirilo và Metodio tình nguyện xin đi và được chấp thuận. Các ngài nhận biết là sẽ phải rời xa quê hương thân yêu, ngôn ngữ và văn hóa của mình, phải bỏ lại tất cả vì tình yêu Chúa Giêsu. Và các ngài đã sẵn sàng tình nguyện làm công việc này. Thánh Cirilo và thánh Metodio phát minh ra một bảng chữ cái gọi là Slaver, và các ngài đã chuyển dịch bộ kinh thánh và phục vụ giáo hội ra tiếng Slaver. Nhờ việc này, người ta có thể tiếp nhận giáo lý Công giáo bằng những từ ngữ họ có thể hiểu được. Một số người trong giáo hội lúc ấy không chấp nhận phương thế sử dụng tiếng địa phương trong phục vụ giáo hội. Thế là hai anh em phải đối mặt với những lời phê bình chỉ trích. Các ngài được gọi về Roma để gặp gỡ và trao đổi với Đức Thánh Cha. Vài người đã rất ngạc nhiên về cuộc họp mặt này. Đức Thánh Cha Adirio đệ nhị bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ đối với hai nhà truyền giáo. Ngài không những chấp nhận những phương thế truyền bá đức tin của hai anh em, mà còn đặt các ngài làm giám mục. Hình như Cirilo đã qua đời trước khi tấn phong giám mục, nhưng Metodio thì đã được tấn phong. Thánh Cirilo mất vào ngày 14 tháng 2 năm 869. Ngài được chôn cất tại nhà thờ thánh Clemente ở Roma. Thánh Metodio thì trở lại các nước miền Trung Đông nói tiếng Slaver và tiếp tục công việc của ngài thêm 15 năm nữa. Ngày 31 tháng 12 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã tôn nhận Thánh Cirilo và Thánh Metodio làm quan thầy của Âu Châu cùng với Thánh Benedicto. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể ngưỡng mộ tấm lòng rộng lượng, hào hiệp của hai anh em vị thánh này. Các ngài đã không quản ngại những khó khăn, thử thách nơi vùng truyền giáo xa xôi
và hoàn toàn khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Những cố gắng của các ngài trong việc chuyển dịch bản văn Kinh Thánh ra tiếng địa phương là một bài học tuyệt vời cho chúng ta trong công việc truyền giáo cho các vùng dân tộc thiểu số. Quả thật, vào thời của các ngài, mà các ngài đã có một cái nhìn rộng như vậy, thật là đáng ngưỡng mộ. Ngày nay, giáo hội vẫn đang khuyến khích chúng ta hội nhập tin mừng vào các vùng văn hóa khác nhau, nhất là tại giáo hội Á Châu. Đời sống tốt lành của các ngài là một tấm gương sáng cho chúng ta trong việc hội nhập tin mừng trong các vùng đa văn hóa. Chúng ta hãy xin các ngài ban cho chúng ta lòng can đảm và sự tốt hảo của các ngài. Nhờ đó, chúng ta biết tôn trọng hết mọi người, dù họ khác chúng ta về tôn giáo, truyền thống, ngôn ngữ và văn hóa. Amen.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì.
Chúa đứng người đã tấn phong. Chúa là sức mạnh,
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chung lời,
xin lời cho
dân thánh nâng niu muôn nơi.
Chúa là người đã cho con ơn, Chúa là thành trì.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.